Kinh số 37, Tiểu Kinh đoạn tận ái. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Savatthi Đông Viên giảng đường Lộc Mẫu, rồi Thiên Chủ Sakha đến tại chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Thiên Chủ Sakha đứng một bên bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức độ nào một tỷ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hành, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Ở đây, này Thiên Chủ, tỷ kheo được nghe như sau: thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Này Thiên Chủ, nếu tỷ kheo được nghe như sau: thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước nên không phiền não. Do không phiền não, vị ấy chứng đạt niết bàn. Vị ấy tuệ tri sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Này Thiên Chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một tỷ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Rồi Thiên Chủ Sakha sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn thuyết giảng, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahamoggallana ngồi cách Thế Tôn không xa. Rồi Tôn giả Mahamoggallana suy nghĩ: không hiểu dạ xoa kia sau khi hoan hỷ lời Thế Tôn dạy có tính thọ hay không. Ta hãy tìm biết dạ xoa kia sau khi hoan hỷ lời Thế Tôn dạy có tính thọ hay không. Rồi Tôn giả Mahamoggallana như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất ở Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường và hiện ra ở giữa chư thiên cõi trời 33. Lúc bấy giờ Thiên Chủ Sakha với đầy đủ 500 nhạc khí chư thiên đang vui chơi tại vườn Nhất Bạch Liên. Thiên Chủ Sakha thấy Tôn giả từ xa đến, bảo 500 nhạc khí chư thiên dừng nghỉ, đi đến Tôn giả Mahamoggallana. Sau khi đến, thưa với Tôn giả Mahamoggallana: hãy đến đây Thiện Hữu Moggallana, thiện đai Thiện Hữu Moggallana. Này Thiện Hữu Moggallana, lâu lắm Thiện Hữu mới có dịp đến đây, hãy ngồi. Thiện Hữu Moggallana, trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Mahamoggallana ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, còn Thiên Chủ Sakha lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Rồi Tôn giả Mahamoggallana nói với Thiên Chủ Sakha đang ngồi xuống một bên: này Kosiya, vì lời thuyết giảng mà Thế Tôn đã nói cho ông một cách tóm tắt, thật tốt lành cho chúng tôi nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết giảng ấy. Thiện Hữu Moggallana, chúng tôi bận nhiều công việc, chúng tôi có nhiều việc phải làm. Việc làm cho chúng tôi và việc làm cho chư thiên ở cõi trời 33. Lại nữa, này thiện hữu Moggallana, lời thuyết giảng ấy được khéo nghe, khéo nắm vững, khéo suy tư, khéo thẩm lự, nên không thể mau quên được. Này thiện hữu Moggallana, xưa kia phát khởi chiến tranh giữa chư thiên và chúng Asura. Này thiện hữu Moggallana, trong trận chiến này, chư thiên thắng, chúng Asura bại. Này thiện hữu Moggallana, sau khi thắng trận chiến ấy và nhân dịp thắng trận, chúng tôi sau khi trở về cho xây dựng một lâu đài tên là Vesa Santa, tối thắng điện. Này thiện hữu Moggallana, lâu đài Vesa Santa có đến 100 vọng tháp. Trong mỗi vọng tháp có 7 ngôi nhà có hình tam giác. Trong mỗi nhà tam giác có 7 tiên nữ, và mỗi tiên nữ có đến 7 thị nữ. Này thiện hữu Moggallana, thiện hữu có muốn xem những điều khả ái của lâu đài Vesa Santa không? Tôn giả Mahamoggallana im lặng nhận lời. Rồi thiên chủ Sakha cùng với đại vương Vesavada để tôn giả Mahamoggallana đi trước và đi đến lâu đài Vesa Santa. Các thị nữ của thiên chủ Sakha thấy tôn giả Mahamoggallana đi từ xa đến, sau khi thấy liền hổ thẹn bẽn lẽn, rồi bước vào phòng của mình, ví như cô dâu khi thấy cha chồng liền hổ thẹn bẽn lẽn. Cũng như vậy, các thị nữ của thiên chủ Sakha khi thấy tôn giả Mahamoggallana liền hổ thẹn bẽn lẽn vào phòng riêng của mình. Rồi thiên chủ Sakha và đại vương Vesavana đưa tôn giả Mahamoggallana đi thăm và xem khắp lâu đài Vesa Santa. Này thiện hữu Moggallana, xem điều khả ái này của lâu đài Vesa Santa, xem điều khả ái này của lâu đài Vesa Santa. Cái này chói sáng nhờ các công đức do tôn giả Kosiya đã làm thời xưa. Và loài người khi thấy cái gì khả ái liền nói: thật sự cái này chói sáng từ chư thiên cõi trời 33. Cái này chói sáng nhờ các công đức do tôn giả Kosiya đã làm thời xưa. Rồi tôn giả Mahamoggallana suy nghĩ: dạ xoa này sống phóng dật một cách quá đáng, ta hãy làm cho vị này hoảng sợ. Tôn giả Mahamoggallana liền thị hiện thần thông lực, dùng ngón chân cái làm cho lầu Vesa Santa rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Thiên chủ Sakha, đại vương Sesavana và chư thiên ở cõi trời 33 tâm cảm thấy kỳ diệu, hy hữu. Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay đại thần thông lực, đại oai lực của tôn giả Sa Môn. Với ngón chân cái, vị này làm cho thiên cung này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Tôn giả Mahamoggallana sau khi biết thiên chủ Sakha đã hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền nói với thiên chủ Sakha: này Kosiya, vì lời thuyết giảng và Thế Tôn đã nói cho ông một cách tóm tắt, thật tốt lành cho chúng tôi nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết giảng ấy. Ở đây, này thiện hữu Moggallana, tôi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Này thiện hữu Moggallana, sau khi đứng một bên, tôi bạch với Thế Tôn như sau: bạch Thế Tôn, một cách tóm tắt đến mức độ nào một tỷ kheo là ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Khi nghe nói vậy, này thiện hữu Moggallana, Thế Tôn nói với tôi như sau: ở đây, này thiên chủ, tỷ kheo được nghe như sau: thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp, vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có cảm thọ nào là thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước nên không phiền não. Do không phiền não, vị ấy chứng đạt niết bàn. Vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Lạy Thiên Chủ, một cách tóm tắt đến mức độ như vậy, một tỷ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Như vậy, này thiện hữu Mogana, Thế Tôn nói một cách tóm tắt cho tôi về ái tận giải thoát. Rồi Tôn giả Mahamogalana sau khi hoan hỷ tính thọ lời Thiên Chủ Sakha nói, như một nhà lực sĩ duỗi ra cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất giữa chư thiên ở cõi trời 33 và hiện ra tại Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường. Sau khi Tôn giả Mahamogalana đi chẳng bao lâu, các thị nữ của Thiên Chủ Sakha nói với Thiên Chủ Sakha như sau: Thưa Thiên Chủ, có phải vị ấy là Thế Tôn, bậc đạo sư của Thiên Chủ? Không, vị ấy không phải là Thế Tôn, bậc đạo sư của ta. Vị ấy là đồng phạm hạnh với ta, Tôn giả Mahamogalana. Thưa Thiên Chủ, thật là điều tốt lành cho Thiên Chủ có một vị đồng phạm hạnh, có đại thần thông, có đại oai lực như vậy. Chắc chắn vị ấy là Thế Tôn, bậc đạo sư của Thiên Chủ. Rồi Tôn giả Mahamogalana đến tại chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahamogalana bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết chăng, Thế Tôn vừa mới nói về ái tận giải thoát một cách tóm tắt cho một dạ xoa có đại oai lực. Này Mogalana, ta biết ở đây Thiên Chủ Sakha đến tại chỗ ta ở, sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, này Mogalana, Thiên Chủ Sakha bạch với ta: Bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức độ nào một tỷ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người? Khi nghe nói vậy, này Mogalana, ta nói với Thiên Chủ Sakha: Ở đây, này Thiên Chủ, tỷ kheo được nghe như sau: Thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Này Thiên Chủ, nếu tỷ kheo được nghe như sau: Thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào là thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước nên không phiền não, do không phiền não vị ấy chứng đạt niết bàn, vị ấy tuệ tri sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Này Thiên Chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một tỷ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Như vậy, này Mogalana, ta biết ta vừa nói một cách tóm tắt về ái tận giải thoát cho Thiên Chủ Sakha. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Mahamogalana hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái thứ 37. Kinh số 37. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Savatthi Đông Viên giảng đường Lộc Mẫu, rồi Thiên Chủ Sakha đến tại chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Thiên Chủ Sakha đứng một bên bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức độ nào một tỷ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người? Ở đây, này Thiên Chủ, tỷ kheo được nghe như sau: thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Này Thiên Chủ, nếu tỷ kheo được nghe như sau: thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vì ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước nên không phiền não, do không phiền não vì ấy chứng đạt niết bàn. Vì ấy tuệ tri sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Này Thiên Chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một tỷ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Rồi Thiên Chủ Sakha sau khi hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn thuyết giảng, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahamogalana ngồi cách Thế Tôn không xa. Rồi Tôn giả Mahamogalana suy nghĩ: không hiểu Dạ Xoa kia sau khi hoan hỷ lời Thế Tôn dạy có tính thọ hay không? Ta hãy tìm biết Dạ Xoa kia sau khi hoan hỷ lời Thế Tôn dạy có tính thọ hay không. Rồi Tôn giả Mahamogalana như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất ở Đông Viên Lộc Bẩu giảng đường. và hiện ra ở giữa chư thiên cõi trời 33. Lúc bấy giờ thiên chủ Saka với đầy đủ 500 nhạc khí chư thiên đang vui chơi tại vườn Nhất Bạch Liên. Thiên chủ Saka thấy tôn giả từ xa đến, bảo 500 nhạc khí chư thiên dừng nghỉ, đi đến tôn giả Mahamoggallana. Sau khi đến, thưa với tôn giả Mahamoggallana: hãy đến đây thiện hữu Moggallana, thiện đai thiện hữu Moggallana. Này thiện hữu Moggallana, lâu lắm thiện hữu mới có dịp đến đây, hãy ngồi. Thiện hữu Moggallana, trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Mahamoggallana ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, còn thiên chủ Saka lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Rồi tôn giả Mahamoggallana nói với thiên chủ Saka đang ngồi xuống một bên: này Kosiya, vì lời thuyết giảng mà Thế Tôn đã nói cho ông một cách tóm tắt thật tốt lành cho chúng tôi, nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết giảng ấy. Thiện hữu Moggallana, chúng tôi bận nhiều công việc, chúng tôi có nhiều việc phải làm, việc làm cho chúng tôi và việc làm cho chư thiên ở cõi trời 33. Lại nữa, này thiện hữu Moggallana, lời thuyết giảng ấy được khéo nghe, khéo nắm vững, khéo suy tư, khéo thẩm lự, nên không thể mong quên được. Này thiện hữu Moggallana, xưa kia phát khởi chiến tranh giữa chư thiên và chúng Asura. Này thiện hữu Moggallana, trong trận chiến này chư thiên thắng, chúng Asura bại. Này thiện hữu Moggallana, sau khi thắng trận chiến ấy và nhân dịp thắng trận, chúng tôi sau khi trở về cho xây dựng một lâu đài tên là Vesa Santa, tối thắng điện. Này thiện hữu Moggallana, lâu đài Vesa Santa có đến 100 vọng tháp, trong mỗi vọng tháp có 7 ngôi nhà có hình tam giác, trong mỗi nhà tam giác có 7 tiên nữ và mỗi tiên nữ có đến 7 thị nữ. Này thiện hữu Moggallana, thiện hữu có muốn xem những điều khả ái của lâu đài Vesa Santa không? Tôn giả Mahamoggallana im lặng nhận lời. Rồi thiên chủ Saka cùng với đại vương Vesavana để tôn giả Mahamoggallana đi trước và đi đến lâu đài Vesa Santa. Các thị nữ của thiên chủ Saka thấy tôn giả Mahamoggallana đi từ xa đến, sau khi thấy liền hổ thẹn bẽn lẽn, rồi bước vào phòng của mình, ví như cô dâu khi thấy cha chồng liền hổ thẹn bẽn lẽn. Cũng như vậy, các thị nữ của thiên chủ Saka khi thấy tôn giả Mahamoggallana liền hổ thẹn bẽn lẽn vào phòng riêng của mình. Rồi thiên chủ Saka và đại vương Vesavana đưa tôn giả Mahamoggallana đi thăm và xem khắp lâu đài Vesa Santa. Này thiện hữu Moggallana, xem điều khả ái này của lâu đài Vesa Santa, xem điều khả ái này của lâu đài Vesa Santa. Cái này chói sáng nhờ các công đức do tôn giả Kosiya đã làm thời xưa. Và loài người khi thấy cái gì khả ái liền nói: thật sự cái này chói sáng từ chư thiên cõi trời 33. Cái này chói sáng nhờ các công đức do tôn giả Kosiya đã làm thời xưa. Rồi tôn giả Mahamoggallana suy nghĩ: dạ xoa này sống phóng dật một cách quá đáng, ta hãy làm cho vị này hoảng sợ. Tôn giả Mahamoggallana liền thị hiện thần thông lực, dùng ngón chân cái làm cho lầu Vesa Santa rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Thiên chủ Saka, đại vương Sesavana và chư thiên ở cõi trời 33 tâm cảm thấy kỳ diệu, hy hữu. Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay đại thần thông lực, đại oai lực của tôn giả Sa Môn. với ngón chân cái. Vị này làm cho thiên cung này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Tôn giả Mahamoggallana sau khi biết thiên chủ Sakka đã hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền nói với thiên chủ Sakka: Này Kosiya, vì lời thuyết giảng Bà Thế Tôn đã nói cho ông một cách tóm tắt, thật tốt lành cho chúng tôi nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết giảng ấy. Ở đây, này thiện hữu Moggallana, tôi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Này thiện hữu Moggallana, sau khi đứng một bên, tôi bạch với Thế Tôn như sau. Bạch Thế Tôn, một cách tóm tắt, đến mức độ nào một tỷ kheo là ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Khi nghe nói vậy, này thiện hữu Moggallana, Thế Tôn nói với tôi như sau. Ở đây, này thiên chủ, tỷ kheo được nghe như sau. Thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có cảm thọ nào là thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước nên không phiền não. Do không phiền não, vị ấy chứng đạt niết bàn. Vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Này thiên chủ, một cách tóm tắt đến mức độ như vậy, một tỷ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Như vậy, này thiện hữu Moggana, Thế Tôn nói một cách tóm tắt cho tôi về ái tận giải thoát. Rồi Tôn giả Mahamoggallana sau khi hoan hỷ tính thọ lời thiên chủ Sakka nói, như một nhà lực sĩ duỗi ra cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất giữa chư thiên ở cõi trời 33 và hiện ra tại Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường. Sau khi Tôn giả Mahamoggallana đi chẳng bao lâu, các thị nữ của thiên chủ Sakka nói với thiên chủ Sakka như sau: Thưa thiên chủ, có phải vị ấy là Thế Tôn, bậc đạo sư của thiên chủ? Không, vị ấy không phải là Thế Tôn, bậc đạo sư của ta. Vị ấy là đồng phạm hạnh với ta, Tôn giả Mahamoggallana. Thưa thiên chủ, thật là điều tốt lành cho thiên chủ có một vị đồng phạm hạnh, có đại thần thông, có đại oai lực như vậy. Chắc chắn vị ấy là Thế Tôn, bậc đạo sư của thiên chủ. Rồi Tôn giả Mahamoggallana đến tại chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahamoggallana bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết chăng, Thế Tôn vừa mới nói về ái tận giải thoát một cách tóm tắt cho một dạ xoa có đại oai lực. Này Moggallana, ta biết ở đây thiên chủ Sakka đến tại chỗ ta ở, sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, này Moggallana, Thiên chủ Saka bạch với ta: Bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức độ nào một tỷ kheo ái tần giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Khi nghe nói vậy, này Moggallana, ta nói với Thiên chủ Sakha: Ở đây, này Thiên chủ, tỷ kheo được nghe như sau, thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Này Thiên chủ, nếu tỷ kheo được nghe như sau, thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Vị ấy biết rõ tất cả pháp, sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách trốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách trốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước nên không phiền não, do không phiền não vị ấy chứng đạt niết bàn. Vị ấy tuệ tri sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Này Thiên chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một tỷ kheo ái tần giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Như vậy, này Moggallana, ta biết ta vừa nói một cách tóm tắt về ái tần giải thoát cho Thiên chủ Sakha. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Mahamoggallana hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Tiểu kinh đoạn tần ái, thứ 37.